Nhân đang có một việc, một cái án mà cô vừa tìm hiểu vừa điều tra ra được. Tự dưng sao bây giờ cô về cô buồn quá và cô đang nói chuyện với các huynh đệ ở trong nhà thờ. Và tình cờ cô kể đến chuyện cô nữ là con quỷ một giò ở phường Hiệp Thành, căn nữ quỷ. Ở phường Hiệp Thành thì cái chuyện này cô cũng muốn kể từ lâu, mà đến bữa nay thì đụng cái một cái việc khác nó làm cho cô liên hệ tới việc này. Và bây giờ cô kể các bạn nghe về nữ quỷ một giò 35 năm hồn siêu phách lạc. Có một anh bạn là quản lý trại cưa ở phường Hiệp Thành. Và anh bạn đó, ngày đầu tiên mà vừa trở về quản lý trại cưa thì anh bạn kia muốn nghe thì ngồi lại mà nghe. Quản lý trại cưa thì ảnh về thì đêm tối ảnh thấy có một người nữ đêm nào cũng dẫn ảnh đi chơi. Và đi hết trắng đêm tới gần một tháng trời thì cái người mà nó bị cái âm khí nó vào quá sức là nặng nề. Thì anh khi ra ngoài sạp báo của cô để mua một tờ báo thì là mặt mũi đầy âm khí, xám xì xám xịt, đôi mắt quầng thâm đen, người người chến choáng. Và cô mới hỏi: ủa tại sao vậy? Mình con tại sao vậy, tại sao mà em bị làm sao mà cái người em mặt mũi em thất sắc dữ vậy? Thì cậu mới kể là gần một tháng nay rồi, cứ buổi tối là có linh hồn một người nữ tới cửa em và dẫn em đi chơi sáng đêm, dẫn đi chơi thôi, mà em đi chơi rồi thì bây giờ em không ngủ được, trắng đêm này qua trong đêm khác gần một tháng trời. Thì bạn của em có liên bạn em có kể với một người bạn thì bạn em nói cái vong hồn đó người ta thương mày đó, người ta quý mày đó, mày thờ họ đi thì họ phù hộ cho mày. Thế là anh bạn này về bắt lên một cái bàn thờ và thờ một bát nhang, và cũng thờ hương hoa đủ thứ, thờ cô nữ này. Từ đó lại càng đi dữ hơn nữa, và tới một tháng trời thì trần xác lết không nổi rồi. Thì cô mới nói: trời ơi, ma quỷ mà đi thờ, không phải người trong nhà mà đi thờ, chết luôn. Xong cái nói chuyện hồi cái ghế ngồi, ma quỷ mà đi không phải người trong nhà mà thờ. Nó nói: bây giờ thôi, bây giờ chỉ còn giờ chị chỉ em vậy, chỉ còn cách là bây giờ em cúng tiễn đi, em cúng đĩa trái cây, bình hoa rồi hai chung nước, xong rồi em khấn rằng tôi và chị kẻ âm người dương không có thể nào mà có thể gần gũi nhau được, để thân gần nhau được. Tôi và chị không phải là người thân, tôi không có trách nhiệm gì với chị, và đây cũng không phải là nhà của chị. Giờ thôi, bây giờ duyên tới đây cũng tận thì xin tiễn chị, mời chị rời khỏi và đừng bao giờ chị trở lại nữa. Thì cậu nam đó, cô bảo rằng đi ra ngã ba ngã tư đường, ở cái cua quẹo, ở cái góc đường em đặt xuống đó tất cả những gì trên bàn thờ: một bình bông, hai chung nước, một cái lư hương và một đĩa trái cây, một bình hoa, đem hết ra đó bỏ toàn bộ. Và nhớ là con đường đó nó phải là cái con đường nghịch với hướng em đi thường ngày, có nghĩa là em không bao giờ đi con đường đó, nó nghịch với con đường mình đi làm mỗi ngày hoặc đi ra chợ thí dụ. Thì cậu về cậu cũng làm y như vậy. Xong rồi cậu mới nói, một tuần lễ sau thì cậu ra, cậu làm y như vậy. Rồi cô có tặng cho cậu là một cái ảnh là cô chữa bệnh người ta, người ta tặng cho cô, có cậu nam tặng cho cô một cái ảnh Phật bà nhỏ xíu như thế này, nhỏ xíu thôi bằng ba ngón tay, dài chừng tấc rưỡi, mà cậu ấy đích thân cậu ấy vẽ, và cậu ấy dùng kem đánh răng để vẽ trên bức giống như lamina bằng gỗ màu đen. Thì chữa bệnh cho cậu, cậu tặng cho cô, thì cô mới đem tặng cho cái cậu năm này. Cô bảo là em về em để trên đầu nằm của em hàng đêm, và rồi em cúng tiễn như vậy như vậy. Một tuần lễ sau cổ ra, cậu ra, chị ơi cứu em chết mất khỏi sao vậy. Đêm nào cổ cũng đứng ở ngoài cửa phòng của em hết, cổ nhìn em bằng đôi mắt buồn giận. Còn có một người đàn ông mặc cái quần đỏ cầm cây roi chờ đánh em. Thì em sợ quá, nhưng mà đúng một tuần lễ ngày thứ bảy thì em ngủ quên, em quờ cái tay đụng cái tấm lamina na Phật bà, rơi xuống đất, úp mặt xuống đất. Thế là người nam đó nhảy vào đánh em, đánh từ trên đường đánh xuống, đánh tả tơi, đánh cho đến la bài hải, đến độ mà những người công nhân làm đêm phá cửa vào mới cứu được. Phá cửa đó, phải phá cửa vào mới cứu được. Thì là quánh mà cậu đóng cửa kính trong phòng cậu ngủ, chị ơi cứu em chết mất. Thế là cô mới nói làm sao, cô mới điều tra lại làm y như chị không, như thế nào. Em thấy bình bông với lư hương đẹp quá, hai chung nước đẹp quá, em trút bỏ ở đó xong em đem về. Trời ơi, em thờ người, em khấn người, em rước người về, em thờ trong cái lư hương đó. Mà bây giờ em không chịu đi bỏ thì họ về theo. Em đã cho họ ở trong cái căn nhà đó rồi. Thế là cô lần nữa cô đích thân làm. Và anh bạn đó thì từ chỗ của cô mà ngộ, ngộ bắt đầu là đi rước cái ảnh, không không rước nữa, để lên trên cái chỗ thờ đó và lấy cái chén, cái đôi đũa ăn cơm, gõ cốc cốc chen chen, và đêm nào cũng tụng kinh quá chú Đại Bi, cốc cốc chen chen. Thì coi như câu chuyện đến đây là chấm dứt về cái người, cái cô nương đó. Nhưng mà rồi cậu tả là người đó mặc áo bà ba màu trắng và cái quần màu đen như quần lãnh vậy đó, quần Mỹ A màu đen vậy đó, mà một cái chân cây, một chân đi lọc cọc lọc cọc lọc cọc mà mái tóc dài tới mông. Thì cô nói rồi xong. Bao nhiêu năm trôi qua cô vẫn ở phường Hiệp Thành, cô vẫn ở đó. Và bao nhiêu năm sau trôi qua, đứa em gái của cô nó mở một cái club chụp hình, quay phim chụp ảnh ở tại chợ Hiệp Thành. Thì cái cậu nam mà nó thuê từ ở dưới miền Tây lên để mà cùng với nó làm cái lớp chụp ảnh quay phim đó, cậu nam đó một ngày vào chơi với cô và kể: chị ở ngay chợ phường Hiệp Thành đó có con quỷ cái một giò, nó mặc cái áo bà ba màu trắng, nó mặc cái quần lãnh màu đen và nó đi một chân cây của nó. Nửa đêm em ngủ không được, là em trụ thần, nó đi từ trên xuống dưới ở cái ngã ba Hiệp Thành này, đi xuống ngã ba chợ, xong nó đi về, cái chân nó lụp cụp lụp cụp lụp cụp. Em nhìn nó nhìn em, xong em mới nói: đừng có mà chọc ghẹo hồi trời sớm láng giềng nghe chưa, mà chọc ghẹo tao quýnh mày chết nghe chưa. Nó nhìn em cái rồi cô bỏ đi, cô chả nói gì chị. Trời đất ơi, bao nhiêu năm, 15 năm, 15 năm sau cái án mà cái cậu nam mà làm quản lý cái trại cưa 15 năm, thì tới cậu thứ hai này xác nhận 15 năm sau, tả y cái hình dạng mà cái cậu kia tả và đúng như những gì cô thấy. Thế là xong rồi tới con nhỏ học trò cô, con Hương, nó giỏi dữ lắm, nó vừa hay mở lần xa 100% là nó giỏi lắm. Nó đi mua bán mua ve chai bán ve chai, nó lên nó kể: cô con mấy ngày hôm nay á cô, có một cái cô nữ quỷ một giò, nó chọc ghẹo trong xóm chòm của ngay trước đường con. Nói sao, cái bà hàng xóm bà có một cái xe tải và bà nuôi ba con chó ngay đó, và ngay đó có cây mít bự, bà để ngay đó đặng giữ cái xe tải của bà, xe tải để ngoài đường. Thế là bình thường xưa nay không có, bình thường tự dưng ba con chó nó sủa điên cuồng lên. Con thấy như vậy con mới bước ra cửa sổ, con trụ thần, con nhìn thì con thấy một cô nữ mặc áo bà ba trắng và cái chân có một chân cây, cô nó đi cà thọ lụp cụp mà 1 giờ sáng đi qua đi lại ngay chỗ đó, chó nó sủa điên cuồng mà linh hồn nó chả có để tâm gì, nó bình tĩnh nó đi. Cái cô mới nói trời ơi là trời, con biết bao nhiêu năm sau, 35 năm sau, linh hồn đó vẫn còn, vẫn như thế, vẫn ăn mặc như thế, nhưng mà ngộ vẫn, nghĩa là cũng vẫn còn có bộ đồ đó mặc trên người, một cái áo bà ba trắng, và cô cũng thấy như vậy, cái áo bà ba trắng, cái chân cây, đi cà thọt, cà thọt, cà thọt một mình giữa đêm khuya, từ ngã ba dưới này lên tới ngã ba trên kia đi về. Không có nơi trốn để ở, lang thang ở ngoài đường, ngoài phố. Và mấy mươi năm tìm chỗ gá vào, rồi lại rời đi. Giống như cái chuyện gá vào thằng em kia chỉ có hơn tháng trời, rồi lại lời rời đi. Nhưng mà cô đó, phần căn của cổ phải cao lắm, bởi vì cổ có một ông thần chầu, có một tên đàn ông. Và khi mà nó cầm cây roi, nó rình ở ngoài phòng của thằng cái cậu này, nó rình ngoài phòng cậu này để mà nó rình, nó đánh. Và tới đêm thứ bảy thì cậu này cậu ngủ, cậu quờ tay rớt cái tấm ảnh Phật bà, là cô đã cho phép án vào trong cái tấm ảnh Phật bà đó để giữ cho cái cậu nam này và giữ cho cái cô nữ đó không vào được trong phòng cậu nam này nữa. Thì đến đêm thứ bảy nó ngủ, nó khiến cho nó quờ tay rớt tấm Phật bà úp xuống đất, thì nó vào nó đánh cái cậu, tức là cái người đàn ông đó cầm roi trực chờ đánh, còn cô này thì nhìn cậu bằng đôi mắt giống như buồn trách bi thương. Rồi 35 năm sau tới đứa học trò cô, nó nói: cô ơi, con thấy và tả đúng con người đó. Các bạn có thấy bi thương và thống khổ đến chừng nào chưa? Bởi vậy tại sao mà 39 năm nay mà cô bị khảo, bị hành thảm đến chừng này mà cô vẫn không đành dừng lại? Bởi vì sao? Cô thương chúng sanh, cô thương những vong hồn siêu lạc. Mặc dù họ đánh cô rất đau, nhưng mà bởi vì họ đã phải chịu bao nhiêu năm như vậy, cái cô nương này chết bao nhiêu năm, thế mà 35 năm mà cô thấy hiển hiện chưa đi đầu thai. Bao nhiêu năm ở sau lưng của quá khứ, từ ngày chết cho đến lúc cô biết được, và đã 35 năm nữa, hiện tại vẫn chưa đi đầu thai. Cô thương như vậy mà cô thương những vong hồn siêu đạt. Và đúng là vị Lê Pháp cứu người một mà cứu vong đến 10. Nhưng cái sự đánh đổi thì cô không thể nào chịu đựng được cả. Nhân đây, thời gian quá ít, mới có 13 phút, cô cũng sẽ kể tiếp các bạn nghe về chuyện của cái cậu nam này. Thì từ chỗ cô cứu cậu, cô giải cái phần âm đó ra, thì cậu nhận cô làm chị kết nghĩa. Cậu là người không biết ở đâu ngoài Bắc, cô quên lâu quá rồi. Thì cậu nhận cô làm chị kết nghĩa, và có cái gì cũng đeo bám và kêu cô ứng cứu. Tới ngày cậu bị đau mắt, đau mắt nhậm mắt cho đến độ mà hai đôi mắt gèn nhự kín luôn, không mở, không thấy đường luôn. Cô chữa một lần xong rồi tới cô bảo sáng mai ra chị chữa nữa cho em. Trời ơi, sao để nặng dữ vậy. Thì cậu sáng mai cậu ra, cậu kể lại một giấc mơ. Cậu nói hồi đêm em mơ giấc mơ sợ quá chị. Em mơ thấy là có một cái mẹ Quán Âm Bồ Tát mặc áo màu xanh và đứng trước mặt em. Và mẹ nói với em rằng: để ta chữa bệnh đau mắt cho con nha. Thì mẹ cầm một cái lọ gì đó như một lọ sữa, và mẹ trút xuống dưới đất trước mặt em. Và tự dưng đĩa ở đâu nó bu tới quá trời quá đất luôn. Xong cái nó uống cái sữa đó và nó bò lên người em. Mẹ biểu đứng im đừng nhúc nhích. Và nó cắn vào trong mắt em và nó chích vào trong mắt em. Em sợ quá, em phủi, nhưng mẹ nói để im như vậy đi, nó cắn hết độc tố đi thì hết. Vậy thôi, sáng dậy mắt tỉnh queo hết trơn luôn, tức là mẹ Quan Âm cứu. Thế là rồi xong, ảnh rất là tin, ảnh tin theo cho đến ngày mà ảnh nói: chị ơi, em muốn lấy vợ, bây giờ em quen cô này, em đem hình ảnh của cổ cho chị xem, chị xem như thế nào. Thì cô nhìn hình ảnh xong, cô xin mẹ về. Ngày xưa cô xin mẹ Quán Âm về, thì mẹ Quán Âm về, mẹ nhìn xong mẹ bảo: chứ Con bé này cha nó hai ba đời vợ, mẹ nó hai ba đời chồng, nó không còn trong trắng nữa, mở miệng ra là chửi thề nói tục con mà lấy nó chôn vùi đạo hạnh xuống chốn bùn nhơ. Nguyên văn của mẹ mẹ Quán Âm nói như vậy. Thế rồi ai mà tin, nó vẫn vẫn đám đám cưới. Thì cô là chị kết nghĩa và cha mẹ nó ngoài quê mà nhà rất nghèo, cho nên là nó đám cưới mà nó không, cha mẹ nó không vào được, và cô là người đại diện đàn trai xem như người chị tới cưới cho đứa em trai. Thì vừa tới cái cha mẹ vợ, ông già vợ, ông nói: cô hai, cô Lan tới đây, tôi giới thiệu với cô Lan, đây là thằng con trai lớn của vợ trước tôi, còn đây là thằng con trai lớn của chồng trước của bà. Nó đứng đó kế cô, mặt nó tái không còn một giọt máu. Sau đêm động phòng, một tuần lễ sau, nó ra nó ôm đầu nó khóc: chị ơi, em không nghe lời chị, bây giờ cuộc đời em bi thảm quá, đêm tân hôn nó không còn trong trắng nữa. Em hỏi nó thì nó nói: mẹ mẹ tao vậy đó, mày chịu không chịu thôi. Nó chửi thề một tiếng luôn, nghĩa là mẹ Quan Âm nói sao ra hết, chồng mấy hai ba vợ, vợ hai ba chồng rồi, đứa này không còn trong trắng rồi, đứa này mở miệng chửi thề, mẹ Quan Âm nói chính xác hết. Thế rồi sao ở, thì một người nam mà nó ở với đàn vợ mà nó ở ở xứ quê, thì cái xứ dân quê người ta còn bảo thủ, người ta không có chấp nhận cái người Bắc, tức là giống như không môn đăng hộ đối, người nam lấy người nam, người Bắc lấy người Bắc. Thế là ổng hất hủi hai vợ chồng này, ông chồng ông cha, và ổng hành hà khảo đảo miết không chịu nổi, hai vợ chồng kéo nhau lên trên rừng phát quang làm rẫy ở trên Long Khánh. Và rồi 2 năm sau thì bị bệnh sốt vàng da và sắp chết, bệnh viện trả về, ngồi trên cái chiếc xe mà ngày xưa là cái xe xích lô đạp đi qua cửa sạp báo, cô thấy cô kêu: ơ dừng lại, dừng lại coi, dừng lại coi, đi đâu vậy, dừng lại. Thì là nó dừng lại, xong cô hỏi sao vậy, nó nói: em bị sốt vàng da, bệnh viện chê trả về rồi chị, sắp chết rồi chị. Cô mới nói: thôi vô đây một chút xíu, vô đây. Thì cô hỏi, cô xin mẹ về cứu, thì mẹ nói: ta bảo mà cãi lời ta thì chết bỏ, đừng có kêu ta cứu. Cô mới nói: mẹ mẹ trẻ nó khờ non dại, nó là đàn ông con trai, nó chưa đủ lòng tin, thôi mẹ tha thứ cho em nó để nó còn cơ hội để về bên chân mẹ. Năn nỉ một hồi mẹ mới nói: trưa nay lên nhà nó chữa cho nó đi, một lần duy nhất hết. Con thấy kinh khủng chưa, bệnh viện chê trả về sốt vàng da, bệnh viện chê trả về chờ chết. Thế mà mẹ Quan Âm bảo: đi lên nhà nó chữa cho nó đi, trưa nay lên nhà chữa cho nó đi, một lần duy nhất hết, không tái lại. Cô lên chữa có một lần duy nhất hết. Từ đó về sau nó càng tin nữa, rồi nó ở với vợ nó, rồi đẻ ra một một đứa con gái. Rồi bao năm sau vẫn cứ bám vào cô, cái gì cũng chị, bệnh cũng chị, cái gì cũng chị, bất ổn cũng chị ơi, con em vô năm học mà em không tiền, cái rồi cũng chị. Mà có ai tin rằng cô tiền vay bạc góp mà cái gì cũng chị không? Đó, cái Rabina để riêng ra con, nó nấu riêng chứ đừng có chung mấy cái đó, nó bán mùi. Thế rồi xong. Về sau đó thì nó cũng đi làm thất thơ thất động, làm tùm lum hết, rồi đi làm trại cưa và bị gỗ nó bắn vào trong lũng bụng và lũng cái lá gan, bệnh viện chê trả về. Cô mới đem ra ông bác sĩ cự, cô năn nỉ bác sĩ cự là anh kết nghĩa của cô năn nỉ: nó nghèo quá anh ơi, nó nuôi một vợ một con mà nó nghèo quá, anh thương anh giúp nó được chút công nào hay không đó. Thì ổng thấy tương, ông bác sĩ cự ổng tốt lắm, thế là ổng không lấy tiền nó mua chuyện. Bà vợ ông bác sĩ cự là nhận cô làm em kết nghĩa, hai ông bà nhận cô làm em kết nghĩa mà tin lắm, thậm chí đi coi nhà mua nhà cũng cô với bà hai chị em đi coi mua. Thì là nó tâm sự với bà như thế nào không biết. Tới ngày cô ra nhà thì hai ông bà cùng nhau tấn cô, bảo cô rằng trở lại với người chồng cũ đi, trở lại với ông Điền đi. À, bởi vì em à, không có cha nuôi con hư mà, à, ai mà phụ em nuôi con. Em bây giờ nghèo quá mà lấy tiền đâu nuôi con. Em trở lại với ông Điền đi, em còn trẻ mà em đẹp nữa, nay mai em lại ngã vào vòng tay người khác thì lúc đó cuộc đời con em nó khổ. Anh chị thương em lắm, khuyên em trở lại. Cô mới nói một câu là nếu mà ba của một tí ti được như anh cự thì em quỳ lại mà trở lại với chị. Chị anh chị khỏi nói nữa. Thì nói xong rồi thì ông bà mới khai rằng là thằng cái cậu Cường đó đó, nó ra đây anh chị chữa cho nó không ăn tiền, thấy nó nghèo quá không ăn tiền thì nó mua chuyện bằng cách nói xấu cô. Nó nói rằng là, thì lúc đó cô là chủ nhiệm câu lạc bộ thơ của xã mà, à, thì là nó nói à, cô á hả, à, cặp với ông già ngồi ôm eo ếch sắt rạc, nói cô vậy. Nó đi mua chuyện thì hai vợ chồng này thấy cô ngã rồi, à, bây giờ ngã rồi cô hư hèn, giờ khuyên cô trở lại với chồng cũ để cô đừng có xà bát mà ngã. Thì cô mới nói một câu xong ông bà mới nói như vậy. Cô mới nói nó nhìn thấy ở đâu, nó biết cái điều gì mà nó nói. Còn em đi thì đương nhiên em đi, bữa nay em thuê ông xe ôm, này mai em thuê em xe ôm khác, em cần thì em đi ra đường, em không chạy được xe máy em phải thuê xe. Thế là rồi về cô từng mặt nó, cô không nhìn nữa. Thì cô cũng chẳng nói với nó tiếng nào, đến giờ phút này nó chả biết lý do vì sao mà cô lạnh nhạt với nó. Thì trong lúc đó ở đối diện có một cô Hương cũng là một cái quán toàn người Tàu, mấy chị em thì giàu lắm, à, trước có xí nghiệp mai rồi xong phá sản, xí nghiệp dệt xong phá sản. Thế là cô đó nhận đó là anh kết nghĩa và hai anh em đó nhận cô là chị kết nghĩa, coi như là anh em kết nghĩa với nhau. Thế là cổ bây giờ nó lại nhảy qua tới về sau cô lạnh nhạt và anh bạn này dọn nhà đi chỗ khác và anh bạn này mở bán tiệm đồ nhậu, mở bán đồ nhậu mà thờ ngài Thích Ca, à, và rồi mở bán đồ nhậu. Thì cô lại chuyển sang một cái việc khác là việc về cái cô Hương kia để cho trọn cái câu chuyện về tâm linh mà ngày hôm nay cô đang kể để cho các bạn nghe đây. Cái Hương đó có ngày nó qua nói với cô, gia đình em là có một xí nghiệp dệt, à, nhưng mà bây giờ á, cô nương ơi, cô nương ơi, cô nương làm cái kiểu gì vậy, tới chừng nào người ta nguyên con cắt cái lá ra ở trên, con nắm con rẹt cái xuống là con cắt ra, con làm vậy mà bây giờ nó héo rồi con cắt cứng ngắc, con nắm từ trên xuống chứ con cắt từng khúc mà bí mà con luộc con làm vậy là nó không còn dai gì hết trơn đó đó, chứ con đừng cắt từng khúc là con làm không có được đâu mà cực lắm. À, các bạn đang lặt rau chuẩn bị cho bữa chiều, cô kể tiếp các bạn nghe. Thế lận Hương nói à, bây giờ em muốn lấy một cái tên, nó là chủ của một cái trại bò sữa 120 con, nó giàu lắm. Em muốn lấy cái tên đó để bù của cho cha mẹ em. Cái người Tàu họ thiệt lắm, họ nghĩ sao họ nói như vậy, họ không cần biết uốn lưỡi. Nói với cô em muốn lấy để bù của cha mẹ em. Thì cô xin mẹ về, mẹ ơi mẹ dạy như sao, thì bà mẹ nói chứ, cái mẹ Quan Âm về nói chứ, ta kể cho con nghe một câu chuyện. Tiền kiếp có một người đàn ông họ Mạc ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Người đàn ông đó có cái tội là tư thông với vợ của người bạn thân, tư thông với ngoại tình với vợ của người bạn thân của mình. À, và bây giờ kiếp này phải trả là phải thất thân với người không phải là chồng mình. Và chuyến này, bận này, việc này, trả nghiệp cho việc đó, tùy con lựa chọn. Có ai mà tin cô đâu. Về tổ chức một cái đám hỏi lớn nhất vùng, lớn hơn cả cái đám cưới đồng thời. Hồi đó chừng những năm 80, thì là nghèo nghèo cả đất không có ăn, còn là tem phố còn là bao cấp, thì là tổ chức 15 bàn lớn rầm rầm rộ rộ, và đàn trai đưa lên bao nhiêu là vòng là xuyến để mà sính lễ. Có một tuần lễ sau, cô này trả của từ hôn, nói ổng điểm mặt, ổng chửi từ ba mẹ tới em, ổng nói là tưởng rằng lấy tôi để lấy được của hả? Đừng có mà lầm, các người đừng có mà lầm, tưởng rằng lấy được tôi mà lấy cửa, đừng có mà lầm. Có nghĩa là con bé này nó quá khờ đến độ nó nói thẳng với ổng là mình lấy nhau xong rồi anh bán bò, anh lại dựng lại cơ nghiệp cho ba mẹ em. Trời ơi là trời, cái người Tàu họ thiệt lắm, họ nghĩ sao nói vậy, không biết uống lưỡi. Thế là nó quay lại nó điểm mặt hết, nó chửi. Thế là con này uất hận quá trả của. Thế là cậu nam này nó thuê năm tên du đảng bắt cóc con nhỏ này đem ra Vũng Tàu cưỡng bức một tuần lễ trả về. Tức là trước đây từ 39 năm đến tận giờ phút này, những gì cô tiên đoán, những gì các đấng dạy báo từ cửa miệng của cô đều là sự thật 100%, không xay xuyển một chút nào cả. Đó, thì cái con bé này tới cái cô nương này tiếp nữa, bao nhiêu năm sau lấy chồng đẻ được đứa con trai được 6 tuổi, nó kêu bằng é. Thì là tới ngày chị ơi cứu con em, làm sao con em nó bị ma nhập, nó cứ sốt mê man lên lảm nhảm tối ngày, đưa vào trong bệnh viện không bệnh tìm được bệnh, trả về nay tháng rưỡi rồi chị cứu con em. Thì đã vô nói chuyện, ngồi nói chuyện với cô, thì thằng bé nói chuyện với cô thì cô thấy một người nam, một con quỷ đói trần truồng da ngăm đen mà còn bộ xương với da không, trần truồng đứng đó. Nói cậu là ai vậy? Dạ tôi gọi là Lê Văn Tám. Lê Văn Tám, cậu là gì của cô này? Dạ đây là em của tôi. Thằng é là gì của cậu? Là cháu của tôi. Ừ, vậy hả? Ông xưng ông là Lê Văn Tám, đúng rồi đó chị, đúng người đó rồi đó. Ảnh chết có 10 ngày là nhập vào ngã con em tháng rưỡi nay rồi. Chị cách nào chị nói mời ông ra. Ông là gì? Ông là anh kết nghĩa của chồng em. Thế nhưng hai người lại tư thông với nhau. Người nữ này với người anh kết nghĩa của chồng lại tư thông với nhau. Và anh bạn này ung thư phổi và chết. Khi chết có 10 ngày nhập vào thằng bé này. Thì cô mới nói, cô mới khuyên, cô khuyên. Cô nói tại sao lại như vậy? Đã là bạn là anh kết nghĩa mà tại sao lại đối xử như vậy? Bây giờ cậu lấy cái gì mà cậu chứng minh cho cô này tin cậu chính là Lê Văn Tám? Hỏi tôi tên Lê Văn Tám mà hỏi nhà đâu không biết, vợ con không biết, tức là đau quá cho tới chết trở thành con ma điên. Chết ở tại bệnh viện cho nên hồn siêu phách lạc không về được nhà và không biết nhà ở đâu, không biết vợ con đâu. Chỉ bám theo cái người yêu mà mình đang yêu mê khi còn sống, bám theo người đó. Và thằng bé này còn sống, nói ổng tới nhà là ổng ôm hung hít ổng cưng. Thì bây giờ đây biết người này là thân với tôi, còn vợ con không biết, nhà cửa không biết, quê không biết gì hết. Thế là cô hỏi vậy anh nói cho em biết có cái gì để chứng minh là đúng sự thật là anh là Lê Văn Tám. Nói anh có mua tặng cho em một xấp gấm màu trắng, anh muốn em là may một bộ đồ chẽn eo, em có bộ ngực cao đẹp và em có cái eo con kiến. Anh muốn em may một bộ đồ theo ý anh. Cái nó òa khóc, đúng là anh rồi, đúng là anh có Tám rồi đó. Anh thích cái gì? Anh thích cà phê đen không đường và anh thích bánh chưng nóng. Rồi đúng anh rồi đó, khóc òa lên. Giờ anh muốn gì? Anh ơi em là đệ tử của Phật, anh đi theo em tu đi để về dưới chân Phật đó. Bất cứ nơi nào địa ngục cũng được, nơi nào có em thì anh sẽ theo. Vậy thì giờ em nhờ chị Lan đây cúng mâm cơm, em mua quần bộ đồ đà cho anh, em đưa anh vào chùa. Được, hẹn. Thế là mỗi ngày cô chữa, ngày đầu tiên cô hóa giải thằng nhỏ hết sốt tại chỗ, ngày thứ nhì nó lên tiếp, cô biểu lên đủ 3 ngày giải quyết xong. Thì nó lên lên tới nơi rồi thì thằng bé nó, con nhỏ này thì mấy mươi năm rồi mới gặp lại cô á, mừng mừng tủi tủi, tôi ôi thôi bám viết nói hoài. Thì đứa con đó nó nhảy lên nhảy xuống, nó đập cái mặt nó vào trong cái cửa, cái tay cầm của cửa, nó thét lên. Thì là cô thấy tên này ra đứng đó. À cô xin lỗi, cái lúc đó cô mới thấy là người thân,
Bởi vì hắn
mặt mày hắn tái mét đứng nhìn bé vậy nè. Thì cô với mẹ nó đều nhau lại chụp lên rồi, ô chứ con cô chữa bệnh cho nó. Cô nói cái người này phải là người thân của em, không thể là người lạ được, mà ông phải là người thân của mẹ. Bởi vì sao ông nhìn mẹ mà ông mặt mày biến sắc. Nói chị hỏi có phải Lê Văn Tám không? Cô hỏi dạ đúng tôi Lê Văn Tám. Thì là cái ngày đầu tiên đó cô quên, bây giờ cô nói lại nó lại ra xà quần. Ngày đầu tiên khi mà cô Hương này chở con đi về, cô chữa xong đi về thì là cô nói thấy một tên quỷ đói nó đứng đây mà nó dậy, nó bị dậy. Thì nói để ngày mai em đem hình lên cho chị coi có phải cái người này không. Thì cô đi về, cổ đi về, cô ra đằng sau cái nhà, cái sàn nước của cô ở bên ngoài cửa, cô ra đằng sau đó cô sửa soạn nấu cơm. Thì cô hai cô giật mình, trời ơi ông làm gì ông đứng sau lưng tôi sợ quá. Lúc đó trời sụp tối rồi, tôi đói quá, cô hai có gì có thể cho tôi ăn không? Đúng trời, tôi ăn cơm rồi, tôi đang rửa chén, tôi đâu còn gì đâu. Thôi bây giờ tôi còn bánh ngọt, tôi mời ông ăn bánh tây nha. Dạ được, cô đem ra mời. Hắn trần truồng, hắn đứng đó mà hắn rất từ tốn bốc đưa miệng ăn. Phiền cô hai cho tôi ly nước. Cô đưa cho ly nước, ăn xong rời đi. Cô nói thôi được rồi, chờ ngày mai Hương lên rồi tôi tính. Thì ngày mai Hương đem tấm hình lên, anh chàng này nằm trên giường bệnh, tấm hình lúc còn sống hoàn toàn đẹp đẽ phong độ. Cô nói không phải người này. Tới hồi đưa tấm hình sắp chết trên giường, cô nói chính xác cái dạng cái người này đó, đúng chính xác con người này, còn da bọc xương đen nhẽm sắc lại đó. Thì sau đó tới ngày đó là cổ mới lên, cổ mua đồ lên, và cô với cô Hương đó là nấu mâm cơm để cúng cho ông này. Thì cổ mua một bộ đồ màu đà, cô mới biểu bây giờ chị xuống dọn cơm, em đi ra ngoài ngoài trước sân ngoài chỗ sạch sẽ, em đốt bộ đồ cho anh Tám đi, và em kêu ảnh về, và chị sẽ bảo ảnh mặc vô. Thì cổ ra ngoài kia cổ đốt, thì cô thấy cái anh Tám này bước vô trong nhà, và anh Tám này đứng ngay cái bàn máy may của cô mà xỏ cái áo, xỏ tay áo vào. Cô thấy một bộ sơ mi màu đà nhưng lại có cái cà vạt màu xanh. Cô mới nói ủa lạ vậy. Xong Hương ơi Hương, nãy em cúng đồ gì cho anh Tám? Thì chị nói em mua bộ đồ màu đà, em mua bộ đồ màu đà, mà sao chị thấy trên bộ đồ đó có cái cà vạt màu xanh? Trời đất, chị thấy hả? Chị biểu em đem ra ngoài trước, chị thấy hả? Trời đất ơi, đúng rồi, có cái cà vạt màu xanh, con thấy không? Giống hồn mặt trước mặt cô. Và lần đầu tiên là cô mới phát hiện rằng giông hồn mặc được cái đồ mà hàng mã. Lần đầu tiên là từ Lê Văn Tám mặc cái đồ bộ đồ hàng mã. Thế là từ chỗ đó mà rồi cô mới tiếp xúc xong, rồi mới cho ăn cho đồ, rồi mới đưa ông đi đầu thai. Đưa đi đầu thai thì 2 năm sau, cái cô kể thêm chuyện nữa cũng vui vui. Cái cô nàng này là người Lai Tàu, người nhỏ con, nhưng mà ngực eo đồ gì nột ngồn ngộn, rồi đi đôi guốc cao gót giày cà nhẫm cà nhảnh, mang áo đầm mấy tầng hở cổ, rồi vàng vòng đỏ tai, ăn nói thì chảnh chẹ. Thế rồi đem đi, hôm đó đem con lên thì cô làm ngày lần đầu tiên là đã hết. Ngày thứ hai cô đem hình ảnh lên thì cô tiếp xúc và cô hỏi không biết gì cả. Thì xin về thì lúc đó là lúc mẹ duy trì tiếp quản. Mẹ khi mẹ duy trì về thì bắt đầu mẹ Quán Âm rút là cô mẹ duy trì về để mà ứng xử và hành xử. Thế là cô mẹ duy trì nói chứ nó là con ma điên, nó làm sao nhớ được vợ con đó. Nhưng mà bởi nó tư tình với người phụ nữ này, ở trong toàn bộ trái tim của nó chỉ có hình ảnh của người phụ nữ này thôi. Cho nên khi nó chết rồi nó chỉ nhớ có con người này, vợ con nó không nhớ. Nói làm chi, nó có biết cái gì đâu, nó là con ma điên. Ủa mẹ sao vậy mẹ? Nó bị ung thư cho tới chết thì nó đau đớn đến khủng khiếp, thì nó không còn tỉnh nữa. Nó chết là nó thành con ma điên. Thì những cái người mà chết sống mà đau quá đó, là cái nghiệp cận tử khi chết là mất hồn, không biết gì hết. Đó vấn đề nó vậy. Thì cái cô nương này sau cái vụ đó là cô chữa là thằng bé chỉ có ngày đầu tiên nó hết sốt ngay, và cô chữa nó là trong vòng 3 ngày, rồi đúng 1 tuần lễ thì cô Hương lên phụ cô cúng mâm cơm chiêu đãi đưa đi. Và 2 năm sau Hương lên nhà thì cô thấy một người thiền sư đầu cạo trọc, mặc áo màu đà bước vào. Cô nói: cậu là ai vậy? Cậu gặp tôi có chuyện gì vậy? Dạ thưa cô hai, con là Lê Văn Tám. Con đi tu 2 năm rồi, bây giờ con trở về tạ ơn cô hai và trở về tạ ơn cô Hương. Sẵn nay cô Hương lên, anh về tạ ơn cô Hương và anh nói với cô Hương rằng anh đã gột bỏ bụi trần rồi, bây giờ mình là anh em nha, đồng hương đồng đạo nha. Anh không còn luyến hồng trần nữa, thì anh với em là anh em đạo hữu. Nó vui vậy đó. Thành ra tất cả những cái chuyện như thế này suốt 39 năm nay Thải đều là người thật việc thật. Và khi mà cô kêu dâm hồn ra tiếp để cô giải thích vấn đề cô giải quyết cái án đó, mà giải quyết xong thì những con người bị hại hoàn toàn trở lại bình thường. Nhưng mà cô buồn, giống như chiều nay cô vừa ra một căn nhà, cô vừa gặp một người chủ, cô vừa nói chuyện, cô tiếp xúc, cô về. Và tại sao cô buồn đến như vậy? Bây giờ cô buồn bi thương thống thiết trong người cô. Cô buồn đến cô không thiết cái gì, không thiết đi, không thiết đứng. Tại sao vậy? Chúng sinh quá khổ. Và những vong hồn ở trong cõi thế này, mà nếu các bạn nhìn thấy như cô nhìn thấy đây, cái vong hồn nó nhiều như lá trên rừng. Người sống một thì vong hồn đến 10. Và bao nhiêu đời kiếp, bao nhiêu ngàn năm rồi, mà nếu những vong hồn chết oan, chết ức rồi lang thang hà xứ, không biết đường trở về quê xưa chốn cũ, không biết đường trở về nhà cửa vợ con như tên Lê Văn Tám kia, không còn biết đường về, không biết vợ con là ai, không biết nhà cửa của mình, thì ở trên bàn thờ hương tàn khói lạnh, mà vong hồn thì siêu lạc hà phương, không tìm được lối về. Các bạn có thấy là nó thống khổ đến chừng nào, nó bi thương đến chừng nào không? Cô thương đứt ruột. Và bữa nay cô vừa phải chứng kiến một cái án là một cái người nữ mà cũng như vậy, một nữ quỷ, và vô chiếm dụng người ta và gia đình người ta, vợ chồng bỏ nhau tan nát, và cô ấy vào cưỡng bức và ăn ở với người đàn ông chủ nhà. Tự dưng về cô buồn quá. Không phải cô buồn về cái gì, mà cô buồn vì cái nỗi bi thương thống khổ của các vong hồn nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều ngàn năm chưa được đi đầu thai chuyển kiếp. Có những linh hồn mà chết đến gần 3.000 năm chưa hề được đầu thai chuyển kiếp. Cái công trường Quách Thị Trang ở Sài Gòn, nơi đó là nơi ngày xưa Lê Văn Khoa, người ta gọi là giặc cỏ Lê Văn Khoa chống lại triều đình, thì là bị bắt và chém đầu tại chỗ đó. Nông công trường Quách Thị Trang ngã 6 Sài Gòn, là người ta nói năm nào cũng vậy, đến cái ngày tháng đó là xe đụng râm râm, tự đâm đầu vô con lương đường ngay chỗ quảng trường đó, đụng râm 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 râm, mà nhà nước không biết cách. Và người ta đều nghiêng lại thì chính chỗ đó đã từng chém đầu 1.200 vong hồn, gọi là phản triều đình, và bị bắt bị chém 1.200 vong hồn. Thì lúc đó chính cô là người, cô đã đọc cái tờ báo đó, và người ta chụp hình cái vòng xoay Quách Thị Trang, nông công trường Quách Thị Trang vòng xoay, thì là cô, chính cô đã trụ thần tới đó và vong hồn kêu cứu, và cô đã cho lễ để chiêu âm đãi âm xin rước vong hồn đưa đi đầu thai. Và đến tận giờ phút này cũng mấy mươi năm, cô chưa từng nghe báo chí đài nào nói về cái chuyện là mỗi năm cứ tới cái thời gian đó là rất nhiều tai nạn liên tục quấn nhau trên đường, xe đụng liên hoàn ngay chỗ công trường Quách Thị Trang, không còn nữa. Và nữa, cái vụ mà đảo Gạt Ma, cái đảo Gạt Ma đó là thuộc ngày xưa, cái án này thuộc về